từ không khóc tâm, không từ khóc đàn. Sư Tương Tử là nhạc quan của nước Lỗ, là một cái người mà rất là thiện nghệ chơi các nhạc khí. Thì mình biết Khổng Tử là người nước Lỗ đó. Khổng Tử từng theo học đàn ở nơi Sư Tương Tử. Khổng Tử liên tiếp trong 10 ngày chỉ học đàn có một khúc nhạc thôi. Thì Sư Tương Tử nói rằng ông đờn đã khá lắm rồi, bây giờ có thể học cái bài khác. Nhưng mà Khổng Tử nói rằng tôi tuy rằng là đã quen với cái nhạc khúc này, nhưng mà tôi còn chưa có nắm vững được cái kỹ xảo của cái bài nhạc. Qua một thời gian thì Khổng Tử đờn cái bài nhạc này hết sức là thuần thục, chứng tỏ là đã nắm vững được cái kỹ xảo. Cho nên một lần nữa Sư Tương Tử lại đề nghị rằng học cái bài khác đi. Thì Khổng Tử lại nói rằng tôi vẫn còn chưa có lãnh ngộ được những cái tư tưởng mà tích chứa ở bên trong của cái bài nhạc này. Rồi lại qua một thời gian, Khổng Tử đàn cái bài này á, lúc thì thâm trầm, lúc thì bay xa, lúc thì bay bổng, lúc thì trang nghiêm. Sư Tương Tử hoàn toàn bị cái âm thanh này làm cho xúc động, mà cảm thán rằng ông đã lãnh ngộ được cái tất cả những cái mà hàm tàng ở bên trong bài nhạc này rồi, và đã có đủ cái năng lực để mà tiến lên một bước nữa, học cái nhạc khúc khác. Khổng Tử lại nói tôi vẫn còn chưa có lãnh ngộ được kinh tinh thần của cái người biểu hiện cái nhạc khúc này. Rồi lại qua một thời gian, Khổng Tử vừa đàn vừa trầm ngâm tư duy, thần tư an thích vui vẻ, giống hệt như là một người mà lên trên cao nhìn đi xa. Khổng Tử nhẹ nhàng nói rằng tôi đã thấy người đó rồi, người này da ngâm thân cao, mắt hướng đi về xa, giống như rằng là đang còn muốn thống nhất bốn phương. Đây không phải là Chu Văn Vương thì còn là ai nữa? Sư Tương Tử nghe lời nói này rồi thì vô cùng bội phục, mà đứng dậy bái Khổng Tử mà nói rằng khúc nhạc này gọi là Văn Vương Thao, tên là như vậy. Đó. Thế cái câu chuyện này nói là khi Khổng Tử học nhạc thì trải qua 10 ngày thôi thì Khổng Tử có thể đánh thành thạo cái bài nhạc rồi. Thì thầy nhạc nói là thành thạo rồi, tôi học bài khác. Thì Khổng Tử nói rằng khoan đã, tôi vẫn chưa có nắm được hết cái kỹ xảo của nó. Rồi trải qua một thời gian thì đờn lại còn tiến bộ và rất ư là thuần thục, cho nên nhạc sư lại nói rằng bây giờ ông nắm được cái kỹ xảo của nó rồi thì thôi, thì bây giờ học bài khác. Khổng Tử lại nói khoan đã, tôi chưa có lãnh ngộ được những cái tư tưởng xúc tích ở bên trong. Rồi lại trải qua một thời gian nữa thì Khổng Tử đánh đàn, cái tiếng đàn này làm cho nhạc sư phải rung cảm, cho nên nói rằng ông bây giờ đã lãnh ngộ được hết tất cả những cái tư tưởng xúc tích ở trong bài nhạc rồi, vì vậy nên học cái bài khác nữa. Thì Khổng Tử lại nói khoan đã, tôi chưa có lãnh ngộ được cái tinh thần biểu hiện ra cái người ở trong nhạc khúc, cho nên lại phải trải qua một thời gian nữa. Khi Khổng Tử vừa đờn vừa tư duy và vừa hướng mắt nhìn về xa xôi, rồi nhẹ giọng mà nói rằng tôi thấy người đó rồi, người đó da ngâm thân cao, mắt trông về bốn phương như muốn thống nhất, đó không phải Chu Văn Vương thì còn là ai nữa. Thế bây giờ nhạc sư bèn đứng dậy lên khâm phục vô cùng mà chắp tay xá Khổng Tử và nói rằng bài nhạc đó là Văn Vương Thao, mang tên là như vậy.